chương trình Quê hương trong nỗi nhớ xin gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý thính giả khắp nơi.
Kính thưa quý vị, chương trình Quê hương trong nỗi nhớ phát thanh hàng tuần vào chiều thứ Bảy từ 2 giờ 30 đến 3 giờ trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Là một chương trình được thực hiện với tất cả nỗi trăn trở, khát khao của những cánh chim đang lìa tổ.
Những cánh chim luôn mơ ước một ngày được tung cánh trở về nơi chốn xưa, để dập dìu bay lượn trên những cánh đồng xanh ngọt ngào hương lúa mới, để chìm trong cơn mộng đẹp với tiếng mẹ ru êm ả trưa hè,
và để nghe lại những câu hò mênh mang trên dòng nước bạc giữa một quê hương ấm no, hoang lạc, tự do, dân chủ, nhân quyền và vẹn toàn lãnh thổ.
Đầu tháng 11 năm 2017, chương trình nhận được quyển hồi ký chính trị Đôi dòng ghi nhớ, ấn bản mới nhất năm 2014 của cựu đại tá Phạm Bá Hoa, viết về những giai đoạn ông đã trải qua trong gần một phần tư thế kỷ dưới hai nền đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa.
Nhược Lan, Phạm Tương Như và Huy Tâm sẽ lần lượt gửi đến quý thính giả những trang sách mang đầy chứng tích lịch sử của một vị sĩ quan cao cấp thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chỉ với hy vọng rằng qua những dòng ghi nhớ này, chúng ta sẽ thấy được thân phận đau thương của một dân tộc nhược tiểu.
Và cũng từ đó sẽ toát lên chính khí hào hùng của một quân đội đã từng kiêu dũng chiến đấu bảo vệ nền tự do non trẻ của miền Nam trong suốt hơn 20 năm.
Và dĩ nhiên, trong đoàn quân oai hùng mà đầy oan khiên ấy, không bao giờ vắng bóng người lính Phạm Bá Hoa.
24 tuổi đời, cái tuổi hoa niên tươi đẹp nhất. Vậy mà, ông sẵn sàng giả từ cuộc sống ấm êm nơi vùng đất phù sa hiền hòa, bốn mùa cây xanh trái ngọt, lên đường làm bổn phận người trai thời tao loạn. Hơn 20 năm phục vụ dưới cờ, gần hết tuổi thanh xuân, ông đã hiến dâng cho non sông tổ quốc.
Đến ngày vận nước điêu linh, đã sắp bước vào tuổi tri thiên mệnh. Thế mà, cùng với nỗi đau của dân tộc, ông lại bị đọa đày thêm 12 năm trong các trại tù khổ sai của những người cùng màu da mà khác lý tưởng.
Ngày vác ba lô ra đi vì nước, ông là một thanh niên tráng kiện với biết bao hoài bão, ước mơ cao đẹp. Ngày ra tù, ông còn lại gì? Ngoài tấm thân hôm hem bởi năm tháng dài nơi vùng rừng thiên nước độc.
Ôi, tuổi trẻ Việt Nam đã hoang phí quá nhiều chỉ vì tham vọng của những kẻ vong bản. Nếu như không có cuộc chiến đau thương nghiệt ngã kia, thì với những tri thức, những tài năng ấy, cùng bầu nhiệt huyết của lứa tuổi thanh niên, đã làm được biết bao nhiêu điều hữu ích cho đất nước, cho dân tộc. Tiếc thay, và dù trải qua muôn vàn gian khổ thăng trầm của kiếp trinh nhân, nhưng nếu dòng lịch sử có quay ngược trở lại, thì những người lính ngày xưa ấy chắc chắn vẫn chọn lựa con đường họ đã đi, bởi vì họ yêu thương quê hương, yêu thương tổ quốc, và nhất là họ khát khao được sống với cuộc sống đúng nghĩa của một con người.
Nhưng bây giờ, chúng ta cũng đã nói sơ lược qua về tiểu sử tác giả, dù rằng tên tuổi cựu đại tá Phạm Bá Hoa không hề xa lạ gì với người Việt quốc gia, nhất là với những ai đã từng một thời nằm gai nếm mật, băng rừng vượt suối, ngày đêm nơi tuyến đầu lửa đạn, bảo vệ cuộc sống an bình cho người dân.
Ông Phạm Bá Hoa sinh năm 1930 tại làng Đại Ngãi, quận Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. nhập ngũ ngày 12 tháng 5 năm 1954 vào trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức, thuộc tài nguyên sĩ quan trừ bị khóa 5.
Vì không đủ cơ sở, được gửi lên học trường võ bị Liên quân Đà Lạt. Trở về Thủ Đức dự lễ tốt nghiệp khóa vì dân cuối tháng 1 năm 1955 với cấp bậc thiếu úy và thăng cấp đại tá tháng 9 năm 1969.
Chức vụ sau cùng, Tham mưu trưởng Tổng cục Tiếp vận Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tù chính trị từ tháng 6 năm 1975 đến tháng 9 năm 1987 trong các trại tù Long Giao, tỉnh Long Khánh, Tam Hiệp, tỉnh Biên Hòa, Yên Bái, tỉnh Hoàng Liên Sơn và Nam Hà, tỉnh Hà Nam Ninh. Định cư tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ từ tháng 4 năm 1991 trong đợt HO5.
Lời trần tình. Kính thưa quý vị, trước khi bắt đầu tôi rất đắn đo vì muốn ghi lại sự kiện trung thực, ít nhất cũng là trung thực với tôi về những gì mà tôi biết và những gì mà tôi làm. Tất nhiên là khó tránh khỏi những đụng chạm đến quý vị, đặc biệt là với cựu đại tướng Trần Thiện Khiêm, cựu đại tướng Cao Văn Viên và cựu đại tướng Nguyễn Khánh.
Riêng với cựu đại tướng Khiêm và cựu đại tướng Viên là hai vị mà tôi luôn luôn ghi nhớ nghĩa ân. Tôi không có một thân nhân hay một bè bạn nào quen biết khi vào quân ngũ vào tháng 5 năm 1954. Tháng 11 năm 1961, đang trong trách nhiệm trưởng ban hành quân phòng 3 sư đoàn 21 bộ binh, tôi được đại tá tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh kiêm tư lệnh khu chiến thuật Hậu Giang cử giữ chức chánh văn phòng.
Tháng 10 năm 1965, tôi được Thiếu tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cử giữ chức vụ chánh văn phòng. Nhờ vậy mà tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhiều vị tướng lãnh, nhiều giới chức trong các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, học hỏi được những căn bản trong tổ chức và quản trị.
Tôi biết có những vị gần như mai danh ẩn tích từ khi đến Hoa Kỳ sau ngày đất nước vào tay Cộng sản, ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nhưng tôi xin phép được nhắc đến quý vị trong tập sách này. Và tôi chỉ nói đến quý vị ở khía cạnh quý vị là những vị lãnh đạo quốc gia, lãnh đạo quân lực, chứ tôi không nói đến những riêng tư của quý vị. Tôi xin tôn trọng phần riêng tư đó.
Về những gì tôi viết vào đây, có thể có sự kiện nào đó mà quý vị cho là không chính xác. Nhưng theo tôi thấy đã đủ thận trọng trong cách nhìn của tôi khi viết những trang sách nhỏ này.
Biết đâu, có những điều mà tôi nói lên được sự thật liên quan đến quý vị mà nhiều chục năm qua chính quý vị cũng chưa biết đến, và cũng có thể tôi làm sáng tỏ được điều gì đó đối với dư luận, dù rằng quý vị cho là có hay không có cũng chẳng sao.
Thế hệ chúng ta đã học nhiều bài học quý báu từ trong lịch sử và vận dụng vào bổn phận công dân trong trách nhiệm bảo vệ quốc gia. Rồi đây, những thế hệ sau chúng ta cũng cần đến lịch sử, mà thế hệ chúng ta sẽ là một phần quan trọng trong đó. Và quý vị là thành phần quan trọng hơn hết trong giai đoạn lịch sử 1954-1975.
Lịch sử một dân tộc không thể tự nhiên mà có. Muốn có được lịch sử, tôi nghĩ, sau chặng đường phục vụ quốc gia dân tộc, mỗi người trong bất cứ lĩnh vực nào của xã hội cần viết lại trên giấy trắng mực đen về những hiểu biết xác thực của mình trong từng phạm vi trách nhiệm lúc đương thời, và viết với một trạng thái tâm hồn thật bình thản.
Từ đó, những nhà viết sử gom góp lại, chọn lọc, phân tích, đánh giá và tạo nên những dòng sử qua từng giai đoạn thăng trầm của đất nước. Tiếng thơm muôn đời hay lời sỉ nhục lưu mãi trong sử sanh, truyền mãi trong dân gian. Không phải người này tạo cho người kia hay ngược lại, mà mỗi người trong xã hội, nhất là những vị giữ chức vụ lãnh đạo, tự tạo cho chính mình qua những suy nghĩ, những phương tiện diễn đạt và trong những môi trường hành động.
Tôi không dám nghĩ đây là một sử liệu, nhưng tôi cố gắng ghi chép đúng theo trí nhớ của tôi để các sử gia mai ra tham khảo được đôi điều trong khoảng thời gian nghiêng ngả của đất nước, mà thời đó quyền lực nằm trong tay quý vị lãnh đạo.
So với ấn bản lần 1, lần 2, lần 3 và lần 4, duyệt lại mới nhất vào cuối năm 2010 có vài sắp xếp lại về cách trình bày và bổ túc thêm một số chi tiết. Vì 1.600 trang giấy học trò mà tôi lén lút viết trong thời gian bị giam tại trại tập trung Nam Hà trên đất Bắc, lén lút gửi về gia đình cất giữ và khi đoàn tụ với gia đình, tôi vẫn tiếp tục viết. Đến nay tôi đã nhận đầy đủ từ Việt Nam gửi sang.
Cùng với những sự kiện mà cựu Đại tướng Trần Thiện Khiêm, Thủ tướng từ tháng 9 năm 1969 đến tháng 4 năm 1975, và cựu Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ tháng 10 năm 1965 đến tháng 4 năm 1975. Hai vị cho tôi biết thêm nhân khi vợ chồng tôi đến vượt Sinh Nha hồi đầu tháng 9 năm 2003 và những năm sau đó thăm hai vị và gia đình. Xin quý vị vui lòng và trân trọng kính chào quý vị.
Lời nói đầu. Trong bối cảnh quốc tế sau Thế chiến thứ hai 1939-1945, do ảnh hưởng lớn lao của hai siêu cường Hoa Kỳ và Liên Xô, đã tạo thành khối các quốc gia tự do và khối các quốc gia cộng sản. Bên cạnh đó là những quốc gia nhỏ về thể lẫn lực, cố ngồi lại với nhau và hình thành khối thứ ba, thường được gọi là khối trung lập.
Trong khung cảnh gia đình, mức thu nhập hàng tháng, hàng năm không đủ chi tiêu dù là tối thiểu, phải nhờ đến sự giúp đỡ của thân nhân, thân quyến hay bạn bè, bằng hữu. Mà khi nhờ vả thì ít hay nhiều cũng phải chịu ảnh hưởng của người ấy về mặt này, mặt khác. Với hình ảnh đó, ở cấp bậc quốc gia cũng vậy, còn cộng thêm những phức tạp về chính trị quốc gia, quốc tế nữa.
Xin nhớ rằng trong ban giao quốc tế không có vấn đề tình cảm, mà chỉ có vấn đề quyền lợi quốc gia là trên hết. Vì vậy, khi đã vay mượn hay xin xỏ của nước nào, phải chịu ảnh hưởng về những sinh hoạt của nước đó đối với quốc gia mình. Thậm chí có những chính sách của họ không liên hệ đến mình, mà mình vẫn phải ủng hộ. Và khi đã chịu ảnh hưởng, thì ý nghĩa của trung lập không còn nữa.
Khi nhìn nhận như vậy, rõ ràng là các quốc gia trong khối thứ ba nói trên không có khả năng trung lập. Do đó mà sự hình thành của khối thứ ba này chẳng qua là gượng ép, nếu không nói là do sức ép từ thế lực bên ngoài để tăng thêm thế chính trị cho họ. Tôi muốn nói đến một thế đứng chính trị, hoặc khối tự do, hoặc khối cộng sản.
Còn tuyên bố trung lập mà quốc gia chỉ trông vào viện trợ hay trợ giúp nhân đạo để tồn tại, đó là tính cách dối trá trong lãnh đạo đối với đồng bào. Và khi lãnh đạo dối trá thì không xứng đáng lãnh đạo đồng bào của họ nữa. Lãnh đạo Cộng sản Việt Nam là một trong những nhóm lãnh đạo đó.
Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đứng hẳn vào khối tự do Hoa Kỳ lãnh đạo. Đó không phải là cách chọn lựa lý tưởng, nhưng phải chọn lựa giữa hai điều xấu. Ta phải chọn điều xấu ít.
Nhưng chịu ảnh hưởng những chính sách của Hoa Kỳ là một việc, mà bản lãnh chính trị của những vị lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa trong việc tận dụng tối đa những chính sách đó vào mục đích tăng thêm hay ít ra cũng phải bảo vệ quyền lực và ích lợi quốc gia lại là việc khác. Đó là cốt lõi của lãnh đạo.
Lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa chúng ta kể từ giữa năm 1954 đã lần lượt trong tay các vị ông Ngô Đình Diệm, Trung tướng Dương Văn Minh, Trung tướng Nguyễn Khánh, Kỹ sư Phan Khắc Sửu, Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, giáo sư Trần Văn Hương và Đại tướng Dương Văn Minh.
nhiệt tình của những vị lãnh đạo trên đây đối với quốc gia dân tộc, dù nhiệm kỳ của hai vị sau cùng cộng lại chỉ hơn một tuần lễ, đều đáng được ca ngợi. Nhưng vị nào đã để lại tiếng thơm muôn đời, hay lời sỉ nhục lưu mãi trong sử sách, truyền mãi trong dân gian, xin tùy quý bạn, xa hơn nữa là phán xét của lịch sử.
Với quyển sách này, tôi xin ghi lại những lệnh mà tôi nhận, những việc mà tôi làm và những gì mà tôi nghĩ qua những lệnh và những việc làm đó trong các biến cố chính trị từ năm 1963 đến cuối năm 1966.
Rồi cuối cùng của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà lãnh đạo nước Cộng sản Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chiếm trọn Việt Nam Cộng hòa chúng ta. Ký ức và tài liệu mà tôi ghi chép lúc đương nhiệm còn lưu giữ được đôi điều.
Vì giới hạn trong phạm vi trách nhiệm nên không có được tính cách trọn vẹn của mỗi biến cố, nhưng hy vọng là nội dung này có khả năng giúp quý vị, quý bạn nhận ra những nét trung thực khi lần theo mỗi sự kiện trong từng biến cố. Cũng xin nói thêm rằng, tôi chưa từng viết văn và cũng không phải là một nhà văn chuyên nghiệp, nên văn phong đôi lúc có thể khiến quý vị không hài lòng. Kính mong mọi người lượng thứ và hãy xem nội dung quyển sách này như là một chuyện kể, nhớ đâu kể đó. Bây giờ kính mời quý vị, quý bạn bắt đầu vào chuyện kể.
Đôi dòng ghi nhớ. Cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963. Ngày 6 tháng 5 năm 1963, Đồng lý Văn phòng Phủ Tổng thống gửi công điện yêu cầu các địa phương không được treo cờ Phật giáo ngoài khuôn viên chùa theo đúng tinh thần dụ số 10 ngày 6 tháng 8 năm 1950.
Ngày 8 tháng 5 năm 1963, Đại lễ Phật Đản có lẽ theo tinh thần văn kiện nói trên, cơ quan chánh quyền tại Huế cấm treo cờ Phật giáo. Đông đảo Phật tử đến trước Đài Phát thanh Huế để nghe chương trình phát thanh của vị lãnh đạo Phật giáo địa phương, nhưng chương trình đó đã không thực hiện.
Thế là đám đông trước đài phát thanh biến thành cuộc meeting lên tiếng phản đối, gây mất trật tự nơi đây. Thiếu tá Đặng Sĩ, phó tỉnh trưởng Nội An, chỉ huy cảnh sát với quân đội đến vãn hồi an ninh trật tự. Trong tình hình rối ren đó, một tiếng nổ lớn gây thiệt mạng 7 thiếu nữ từ 12 đến 19 tuổi và một số khác bị thương. Chính quyền địa phương cho là Cộng sản gây ra vụ nổ này, nhưng không trưng dẫn được bằng chứng.
Vài ngày sau đó, Thượng tọa Thích Tịnh Khiết, vị lãnh đạo tối cao của Phật giáo, đã gửi bản tuyên ngôn lên chính phủ. Trong đó, Phật giáo đòi hưởng chế độ ngang hàng với Thiên Chúa giáo. Chính phủ đã bắt giam nhiều chức sắc lãnh đạo của Phật giáo tại nhiều nơi, nhất là tại Huế.
Ngày 11 tháng 6 năm 1963, Thượng tọa Thích Quảng Đức trụ trì ngôi chùa ở Phú Nhuận, tỉnh Gia Định, đến ngồi ngay tại ngã tư đại lộ Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng, trung tâm thành phố Sài Gòn, trước ống kính của rất nhiều nhà báo Việt Nam và ngoại quốc. Rồi sau đó lần lượt thêm 7-8 vụ tử thiêu nữa tại các tỉnh.
Không khí chính trị sôi sục với những cuộc meeting biểu tình của đông đảo sinh viên, học sinh, đồng bào, nhất là đồng bào Phật tử. Lác đác có cả quân nhân viên chức và cảnh sát nữa. Nhiều phóng viên báo chí truyền thanh truyền hình ngoại quốc, nhất là Hoa Kỳ, đến Việt Nam ghi nhận và đánh giá tình hình.
Trước khi hết giờ làm việc, chiều ngày 20 tháng 8 năm 1963, Thiếu tướng Trần Thiện Kiêm, tham mưu trưởng Liên Quân, gọi tôi vào văn phòng.
Tối nay chú với mấy chú văn phòng làm việc tại đây. Chú cho mấy chú luân phiên về dùng cơm rồi trở lại ngay. Chú cần hỏi gì thêm không?
Có cần ngủ lại đây không, thưa Thiếu tướng?
Có thể không cần, sẽ có lệnh sau.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi cầm quyền ngày 7 tháng 7 năm 1954, Tổng thống Ngô Đình Diệm ra lệnh Bộ Tổng tham mưu ban hành lệnh thiết quân luật trong phạm vi quân trấn Sài Gòn để cảnh sát cùng mật vụ bao vây các chùa, tìm bắt Thượng tọa Thích Trí Quang. Vị sư được xem là lãnh đạo Phật giáo. Nhưng Thượng tọa Thích Trí Quang đã vượt rào vào khuôn viên cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ và được phép tạm trú nơi đây.
Thế là từ đòi hỏi trong bản tuyên ngôn không được giải quyết, đến các vụ tự thiêu để phản đối chính phủ, rồi đến vụ nhà cầm quyền vây bắt hụt Thượng tọa Thích Trí Quang, dần dần dẫn Phật giáo đến cuộc đấu tranh vừa ôn hòa vừa bạo động tại hầu hết các tỉnh miền Trung và một số tỉnh miền Nam, đã làm cho tình hình chung của Việt Nam Cộng Hòa trở nên tệ hại hơn hết kể từ sau Hiệp định Đình Kiến Geneva tháng 7 năm 1954.
Đó là phản ứng quyết liệt của Giáo hội Phật giáo và nhiều Phật tử trên toàn quốc. Với một tình hình như vậy, đã làm cho hầu hết các nước trong khối tự do, kể cả Hoa Kỳ, là quốc gia ủng hộ Tổng thống Ngô Đình Diệm mạnh mẽ nhất, đều phản đối chính sách tôn giáo trong hành động đàn áp bắt giữ các chức sắc Phật giáo và Phật tử Việt Nam.
Trước dư luận quốc nội lẫn quốc tế, Tổng thống Ngô Đình Diệm khó mà biện minh chính sách kỳ thị tôn giáo, cho dù lệnh cấm treo cờ Phật giáo, cũng như lệnh dùng bạo lực trực tiếp hay không trực tiếp do Tổng thống ban hành cũng vậy. Vì thuở ấy, quyền lực rất lớn trong tay hai em của Tổng thống là ông Ngô Đình Nhu, cố vấn chính trị, và ông Ngô Đình Cẩn, cố vấn chỉ đạo miền Trung.
Ông Ngô Đình Diệm được Quốc trưởng Bảo Đại mời về Việt Nam vào giữa năm 1954 và nhận chức Thủ tướng ngày 7 tháng 7 năm 1954. Cụ Hoàng đế Bảo Đại là vị vua cuối cùng của nhà Nguyễn, đã bị Việt Minh Cộng sản cưỡng bách thoái vị từ mùa thu năm 1945.
Ngày 8 tháng 3 1949, tại điện Élysée, Paris, Tổng thống Pháp là ông Auriol với ông Bảo Đại ký hiệp ước chính thức hóa Hiệp ước Vịnh Hạ Long ngày 5 tháng 6 1948. Đồng thời Pháp sẽ thành lập cho Việt Nam một quân đội quốc gia. Ngày 25 tháng 4 1949, cụ Hoàng đế Bảo Đại từ Pháp trở về Việt Nam. Ngày 1 tháng 7 1949, thành lập chính phủ một quốc gia thống nhất. Với chức vụ cao nhất nước, cho dù bị giới hạn quyền hành, nhưng ông không tận dụng thực dân Pháp để vừa xây dựng quốc gia non trẻ, vừa chống lại chủ nghĩa cộng sản đang bắt rễ tại Việt Nam, mà ông lại sống trên đất Pháp nhiều thời gian hơn là có mặt trên quê hương Việt Nam đầy sóng gió.
Ngày 21 tháng 1 năm 1950, Quốc trưởng Bảo Đại cử ông Nguyễn Phan Long thành lập chính phủ, và ngày 4 tháng 2 năm 1950, Hoa Kỳ công nhận quốc gia Việt Nam. Ngày 15 tháng 5 năm 1950, Quốc hội Pháp ban hành luật thành lập quân đội quốc gia Việt Nam với 60.000 quân do Pháp trang bị và chỉ huy.
Ngày 23 tháng 12 năm 1950, Việt Nam, Pháp, Hoa Kỳ cùng ký Hiệp ước Hỗ tương phòng thủ và viện trợ quân sự cho Việt Nam. Danh xưng của quân đội là Quân đội Quốc gia Việt Nam.
Ngày 28 và 30 tháng 4 năm 1955, Quốc trưởng Bảo Đại từ thành phố Cannes, Pháp gọi Thủ tướng Ngô Đình Diệm sang nhận lệnh, nhưng Thủ tướng không thi hành. Có vẻ như Thủ tướng trông chờ quyết định của Đại hội Chính trị do ông Nguyễn Bảo Toàn tổ chức trong ngày 29 tháng 4 năm 1955, với sự tham dự của 18 đảng phái chính trị và 20 nhân sĩ Việt Nam. Đại hội kết thúc với quyết định:
thứ nhất, trút phế Quốc trưởng Bảo Đại; thứ hai, giải tán chính phủ hiện tại; thứ ba, ủy nhiệm ông Ngô Đình Diệm thành lập chính phủ; thứ tư, tổ chức tổng tuyển cử.
Ngày 23 tháng 10 năm 1955, Thủ tướng tổ chức cuộc trưng cầu dân ý với mục đích người dân có đồng ý hay không đồng ý trút phế quốc trưởng. Kết quả, người dân đồng ý trút phế quốc trưởng Bảo Đại. Sau 3 ngày đó, ngày 26 tháng 10 năm 1955, chính phủ ban hành hiến ước lâm thời. Thủ tướng Ngô Đình Diệm tuyên bố Việt Nam theo chế độ Cộng Hòa và ông trở thành Tổng thống. Từ đó, danh xưng quốc gia Việt Nam là Việt Nam Cộng Hòa và danh xưng của quân đội là Quân đội Việt Nam Cộng Hòa.
Tiếp theo là cuộc bầu cử Quốc hội lập hiến vào ngày 4 tháng 3 năm 1956 với 123 vị dân cử để soạn thảo hiến pháp. Ngày 26 tháng 10 năm 1956, ban hành hiến pháp và hủy bỏ hiệp ước lâm thời. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một văn bản luật cao nhất quy định chế độ chính trị cùng với toàn bộ cơ cấu sinh hoạt quốc gia. Từ năm 1957, ngày 26 tháng 10 được chọn là ngày Quốc khánh Việt Nam Cộng Hòa.
Theo quy định trong Hiệp định Đình chiến ngày 20 tháng 7 năm 1954 tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 15 tháng 3 năm 1956, quân đội viễn chinh Pháp hoàn toàn rút khỏi Việt Nam. Từ đó, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Việt Nam Cộng Hòa thực sự toàn quyền chỉ huy quân đội.
Tổng thống Ngô Đình Diệm trong những năm đầu cầm quyền với sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoa Kỳ đã được nhiều quốc gia trên thế giới công nhận và thiết lập bang giao.
Ông đã ổn định được cuộc sống cho non 1 triệu người từ miền Bắc chạy trốn chế độ Cộng sản trước khi chúng tiến vào thành phố trên đất Bắc. Theo Hiệp định Đình chiến Geneva, ngày 20 tháng 7 năm 1954.
Hiệp định này chia đôi Việt Nam tại vĩ tuyến 17, mà trên địa thế là sông Bến Hải với cầu Hiền Lương. Từ vĩ tuyến 17 trở lên phía Bắc là nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, theo chế độ độc tài do Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị.
Từ vĩ tuyến 17 trở xuống là nước Việt Nam Cộng hòa theo chế độ dân chủ tự do.
Thưa quý vị, chương trình Quê hương trong nỗi nhớ hôm nay đến đây xin tạm dừng. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi trong kỳ phát thanh sau, cũng vào ngày giờ thường lệ. Trân trọng kính chào.
Quay về đây, đây nỗi lòng người dân tha thiết.